Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Biết Giữ Mình. Từ ngữ lừa hay lừa dối không còn xa lạ gì với các phương tiện truyền thông ngày nay. Khi mà người ta dễ dàng bị lừa, đôi khi thiệt hại đến hàng ngàn tỷ đồng. Có phải do mất cảnh giác hay vì những chiêu lừa quá hấp dẫn nên người ta đã bỏ qua những cảnh báo cần thiết chăng? Nạn nhân sau đó thường nói, tưởng là hoặc thấy người ấy thành thật tử tế lắm kia mà. Mất cảnh giác hay không biết giữ mình là tự biến mình thành nạn nhân cho kẻ lừa dối. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về đời sống người theo Chúa cũng dễ bị cám dỗ để phạm tội. Xin đọc Gia-cơ chương 1 câu 12 đến câu 16 theo bản hiện đại. Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình không phạm tội là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miệng sự sống. Vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Chính trong tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển đem lại cái chết. Vậy, xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó. Chúng ta sẽ cùng học ba điều. Thứ nhất, biết giữ mình trước cám dỗ. Câu 12 chép, người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình không phạm tội là kẻ có phúc. Hay nói đơn giản hơn, là muốn bản thân và gia đình được hạnh phúc, thì hãy giữ mình trước những cám dỗ dẫn đến phạm tội với Chúa. Cụm từ biết giữ mình không xa lạ gì với từng gia đình qua mọi thời đại, cũng như sự cám dỗ đưa con người vào tội lỗi cũng không mới mẻ. Thế nhưng vẫn còn có nhiều người vấp ngã do cám dỗ tinh vi hơn hay vì con người chủ quan mất cảnh giác nhiều hơn. Dù thế nào, lời cảnh báo cần giữ mình là vô cùng quan trọng để hưởng hạnh phúc Chúa ban. Chúng ta đang sống trong một xã hội đạo đức ngày càng đi xuống, nên giữ mình trước những gì liên quan đến phẩm hạnh là quan trọng. Đối với gia đình, cám dỗ ngoại tình đang là miếng mồi hấp dẫn. Dường như người ta quen với cảnh ngoại tình hay quan hệ tình dục trước và ngoài hôn nhân, cứ cho là chuyện bình thường. Ai cũng biết, cám dỗ này khiến nhiều gia đình tan vỡ, bao đứa trẻ phải chịu thiệt thòi, nhưng họ vẫn cứ hành động mà chẳng quan tâm đến trách nhiệm và cũng có nhiều lý lẽ để ngụy biện cho cách sống đó. Vì thế, Cơ đốc nhân cần phải cảnh giác trước những cám dỗ liên quan đến tội này. Có một tài xế taxi là Cơ đốc nhân. Một lần anh nói chuyện với một nữ đồng nghiệp qua điện thoại. Lúc ấy trên xe có một người khách cũng là Cơ đốc nhân. Sau cuộc nói chuyện, anh ta quay sang nói với khách, không có gì đâu, chỉ là em gái trong công ty. Nhưng vị khách đã nghiêm trang nói với anh rằng, tôi thấy có gì rồi đấy. Nếu anh không muốn gia đình rơi vào bất hạnh, thì hãy chấm dứt cách nói chuyện đó đi. Mối liên hệ này nguy hiểm lắm đấy. Hôm đó anh về kể lại cho vợ nghe. Vợ anh nói, cảm ơn Chúa đã gửi người khách đúng lúc để giúp anh và gia đình mình. Sau này anh chia sẻ với bạn bè rằng, anh biết ơn Chúa đã giúp anh giữ mình. Vì sau đó anh khám phá cô đồng nghiệp ấy đã có tình ý với anh. Một lĩnh vực khác gia đình chúng ta cần giữ mình là những cám dỗ mua sắm, tiêu xài, mua hàng trả góp, giấu chồng vợ, huồn vốn làm ăn với người khác. Cám dỗ khẳng định đẳng cấp bằng bề ngoài sang trọng, mua sắm xe sang, điện thoại cao cấp, ăn chơi với thành phần có địa vị trong xã hội, vân vân. Những cám dỗ này dễ khiến ngân sách gia đình thâm hụt, nợ nần, ảnh hưởng đến hạnh phúc, thậm chí có khi tan đàn sẽ nghe. Nếu chúng ta giữ mình trước cám dỗ, hay như Kinh Thánh dạy, chịu nổi thử thách, thì sẽ được Chúa ban thưởng, vì qua cách sống đã bày tỏ lòng kính mến Chúa. Chịu nổi thử thách hay giữ mình trước cám dỗ là một trong những thái độ bày tỏ mình đang sống cuộc đời yêu mến Chúa, muốn Chúa vui lòng. Và đó chính là điều kiện để giữ vững hạnh phúc gia đình. Thứ hai, nguồn của sự cám dỗ. Câu 14 cho biết, chính những tư tưởng dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc tạo ra sự cám dỗ. Khi đối diện với cám dỗ thách thức, chúng ta dễ đặt câu hỏi, sao Chúa để cho con gặp chuyện này? Nhưng lời Chúa cho biết nguồn gốc cám dỗ không đến từ bên ngoài mà từ bên trong chúng ta. Đó là suy nghĩ, ham muốn xấu xa mở đường cho cám dỗ chiếm hữu tâm trí, tấm lòng chúng ta. Không quan tâm đến Chúa có vui lòng không? Người thân yêu có ích lợi gì hay không? Một người chồng nọ nghe bên nhà vợ bảo là không biết làm ăn, để vợ con phải vất vả. Anh nổi giận và tự ái vì bị xem thường. Anh liền nghe theo lời xúi dục của bạn bè, vay tiền hùn hạp làm ăn, nhưng giấu vợ, chứng tỏ cho nhà vợ biết anh ta có khả năng như thế nào. Rốt cuộc, anh bị lừa, thua lỗ, vợ con phải vất vả trả nợ thay anh. Anh này không giữ mình trước cám dỗ và lãnh lấy hậu quả không vui cho mình và người khác. Tất cả mọi cám dỗ đều bắt nguồn từ suy nghĩ của tâm trí, từ tư tưởng tội lỗi. Bởi thế, châm ngôn chương 24 câu 9 đã khẳng định, tư tưởng ngu dại là tội lỗi. Để con người được cứu khỏi tư dục xấu xa, khỏi mắc bẫy cám dỗ, Chúa dạy chúng ta nên suy nghĩ theo cách mới, là cách của người được đổi mới theo hình ảnh Chúa. Ê-phê-sô chương 4 câu 22-23 dạy, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Như vậy, chính chúng ta phải nhận biết tình trạng của mình. Nếu chưa được thay đổi bởi quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ suy nghĩ theo cách cũ, là suy nghĩ những gì mình muốn, mình thích. Điều đó cũng có nghĩa là mình đang mở đường cho cám dỗ xâm chiếm tâm trí. Và tiếp theo sẽ là hành động chiều theo sự cám dỗ. Câu 13 chép, khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Xác định những cám dỗ khiến mình mất hạnh phúc, đau khổ đều không đến từ Chúa, nhưng do tư tưởng tội lỗi bên trong chúng ta, sau đó biến thành cơ hội cho ma quỷ đẩy chúng ta đến chỗ phạm tội. Khi biết rõ như vậy, chúng ta xin Chúa cho tâm trí, tấm lòng chúng ta luôn được thanh sạch, được hướng dẫn bởi Chúa và lời Ngài. Như châm ngôn chương 4 câu 23 dạy, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thứ ba, hậu quả khi chiều theo cám dỗ. Câu 15-16 chép, tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển đem lại cái chết. Vậy, xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó. Câu Kinh Thánh này khẳng định tiền công của tội lỗi là sự chết, như Roma chương 6 câu 23 đề cập. Trong những trang thánh sử đầu tiên, đã nói rõ hậu quả kinh khiếp này cho ông bà Adam Eva được biết. Nhưng về cây biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sáng Thế Ký chương 2 câu 17, từ ngữ chết ở đây có nghĩa là sống trong sự cách ly khỏi Chúa, sống mà không có Chúa, chứ không mang ý nghĩa chết là hết thở. Nếu chưa hiểu đúng ý nghĩa này, nhiều người thấy mình phạm nhiều tội mà vẫn còn sống, thậm chí sống thành công chứ đã chết đâu, nên cứ an tâm phạm tội. Ví như nói dối, chẳng thấy ngã chết tức thì như vợ chồng Ananias Sapphira ăn cắp cũng không bị đất nuốt tức thì như A-can, nên dễ dàng nghĩ thêm, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Ngày nay nhiều gia đình Cơ Đốc vẫn còn thái độ nhượng bộ với tội lỗi, nói dối nhau, giận hờn mà chẳng muốn giải hòa, cay nắng về cách cư xử của đôi bên nội ngoại, cãi vã thường xuyên vì không thống nhất trong cách nuôi dạy con, cằn nhằn vì chồng hay vợ dùng tiền gửi giúp gia đình đôi bên nội ngoại, bực bội la mắng con cái khi không đạt điều cha mẹ mong đợi, so sánh chồng vợ mình với người khác, thèm muốn sự thịnh vượng của nhà khác, để rồi tủi thân khi nhìn cảnh nhà mình, vân vân. Tất cả những điều này đến từ tư tưởng sai trật, là cơ hội cho ma quỷ đẩy chúng ta đến chỗ phạm tội với Chúa và với nhau. Lập tức, chúng ta trải nghiệm hậu quả đau buồn vì bị cách ly và gián đoạn mối tương giao với Chúa và với người khác. Đó là cái chết do tội lỗi đem lại, như câu 15-16 đã khẳng định. Một chị nọ cay đắng người em chồng đã dành phần của cải cha mẹ cho anh chị làm vốn. Chị ghét bỏ cả nhà chồng. Mỗi khi anh đi làm về là chị chì chiết về chuyện này. Người chồng khuyên nhủ nhiều lần mà chị vẫn không thay đổi chút nào. Thậm chí, mức độ cay đắng ngày càng tăng. Anh chán nản không về nhà mà đi chơi với bạn bè cùng sở làm. Đến khi chị nhận ra thái độ của mình đã khiến chồng không muốn về nhà, thì anh ta cũng đủ thì giờ quen với một phụ nữ khác. Gia đình lúc này trở nên như địa ngục, đau khổ vô cùng. Hay nói cách khác là đang nếm sự chết, cái giá mà tội lỗi đem lại. Khi khởi đầu với tư tưởng sai trật, sẽ nhận lãnh kết thúc ê chề, đau khổ. Vì vậy, để nuôi dưỡng và phát triển hạnh phúc gia đình, hãy làm theo lời Chúa dạy. Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình không phạm tội là kẻ có phúc. Xin Chúa ban năng lực cho chúng ta biết giữ mình trước những cám dỗ giữa đời này, để bản thân vui thỏa trong Chúa và luôn mang lại hạnh phúc cho gia đình yêu thương. Bởi đó, thêm cơ hội rao truyền tin lành cứu rỗi cho nhiều người đang cần đến Chúa để biết hạnh phúc thật. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tuy dòng tố sổ hồn mạnh thay, xa tan tức muôn căn nốt ngày, nương trong Chúa chi tôi nào rung, dẫu sóng gió thét gầm hiếp hung, đèo tôi chắc thật an ninh bay, quyết cứ đèo vững tâm hôm nay, nèo tôi chắc rất chắc chắc lòng, bao dòng tố có thể đánh đồng, vì thần bánh nhỏ bé mong mày, không trời cho lắc trao trong trời, nèo tôi chắc 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 ngon lời, bao tay anh đang rồi dập tôi. Như cơn sóng dưới đây biên sôi, mây muôn thước kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nung dầu giữa cánh phố, đã lần nào chắc không cần lo, nèo tôi chắc rất chắc chắn lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thần bánh nhỏ bé.